trong phần đọc truyện hôm nay. Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Đường Hy Vọng do Đức Tổng Giám Mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua các giọng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 10. Chí khí. Quýt lê một cuốn sách Phúc Âm, quýt theo một lý tưởng Cuộc đời Chúa Giê-xu.
195. Chúa ban cho con một đời sống. Chúa cũng ban tự do để con làm thành một đời thánh thiện, cao đẹp, hữu ích, hay phá tan thành một cuộc sống cằn cỗi, phản bội, độc hại, đê hèn.
196. Người ích kỷ, tránh trách nhiệm, tránh nhọc mệt, tránh hy sinh, họ muốn tạo hạnh phúc, tạo một thiên đàng dành riêng cho họ giữa trần gian. Nhưng họ sẽ mất thiên đàng vĩnh viễn.
197. Người chí khí, xem thiên hạ là anh em, nhìn công việc của thiên hạ như công việc của chính mình. Người ích kỷ, xem thiên hạ là nấc thang để mình tiến lên, chỉ biết cái tôi, chỉ biết công việc của tôi.
198. Lợi dụng quần chúng để tiến thân, không phải là tư cách người lãnh đạo. Con sẽ xứng đáng là người lãnh đạo nếu con không tránh quần chúng, nhưng tìm đến với họ và liều thân cứu họ.
199. Đừng cho khiếp nhược là khôn ngoan. Chính vì nhiều con cái ánh sáng, khôn ngoan kiểu đó, mà con cái tối tăm chiếm đoạt nhiều môi trường họ không dám mơ ước.
200. Người chí khí không tự mãn. Óc tự mãn như bức tường ngăn con xa Thiên Chúa, xa anh em, xa tất cả, và con không cần ai nữa.
201. Người chí khí không khoe khoang, nhưng có tinh thần hy sinh như thẻ đường, hạt muối. Chấp nhận tan biến để làm cho thức ăn có mùi vị ngon lành.
202. Người chí khí có tâm hồn hay thẳng và cảm thấy đê nhục khi bươi móc việc kẻ khác hoặc sống quanh co.
203. Người chí khí không lăng xăng nhúng tay vào công việc mọi người. Phải nhận biết giới hạn của con.
204. Người chí khí biết thinh lặng. Ăn nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, gieo rắc chia rẽ, thủ đoạn đó là khí cụ của ma quỷ để hạ đức bác ái.
205. Người chí khí không tọc mặt, dòm ngó việc người khác, nhưng đem tất cả ý chí để tìm biết mình rõ ràng.
206. Tính chỉ thích phê bình là một trở ngại lớn cho đời sống siêu nhiên của con. Chỉ tiêu cực phàn nàn kẻ khác. Con quấy rầy họ và nuôi sự đắng cay trong lòng con.
207. Không bao giờ đem những thất bại, thử thách, đau khổ của con ra nói cách chua chát để chỉ trích người khác.
208. Lờ đi, đó là một từ trong từ điển của người hèn nhát, lười biếng, không muốn phấn đấu, những người tự nhận lấy thất bại trước rồi.
209. Đừng khiêm tốn lỗi thời, phải có cao vọng, muốn biết, muốn hành động, muốn liều. Nhưng vì Chúa, vì Hội Thánh.
210. Đừng ham cãi và sôi nổi, con sẽ ra mù quáng. Đam mê như mây mù, che khuất ánh sáng khôn ngoan của Thiên Chúa.
211. Va chạm người khác là sự thường. Một xã hội không có va chạm, chỉ có thể là thiên đàng. Một hòn đá nhờ va chạm, và láng hơn, tròn hơn, sạch hơn, đẹp hơn.
212. Con đừng mang bệnh nhẹ tính, nhẹ dạ. Nó làm chí khí chết mòn. Triệu chứng của nó là hay thay đổi ý kiến và hoạt động. Đời con đừng chồng chất một đống chương trình không bao giờ thực hiện.
213. Người nhẹ dạ là một bù nhìn, múa mái mà vô hiệu, vô ích. Chương trình của con phải làm từ hôm nay, đừng để sang ngày mai.
214. Không có hành động nào mà không phải là thánh giá. Nếu không phát nổi thánh giá thì chẳng làm được gì cả.
215. Những việc nhỏ đều quan trọng. Con đừng khinh thường. Thắng mình, liên lỉ trong các việc nhỏ. Con luyện ý chí thành sắt đá và làm chủ bản thân con.
216. Điều cần nói, con hãy nói với một giọng khác. Bác ái dịu dàng sẽ làm cho lý luận của con truyền cảm hơn, lôi cuốn hơn. Cùng một điều, nhưng hai cách nói, do hai tâm hồn khác nhau và mang lại hai hiệu quả khác nhau.
217. Đừng đùng đùng quát mắng khi người khác có lỗi. Hãy nhẫn nại đợi chờ, với lời lẽ dịu dàng và tất cả ý ngay lặng. Con đạt nhiều kết quả hơn là sự mắng nhau từng giờ. Thành công cho bản thân con và chế ngự được tính tình con.
218. Ý chí cương quyết. Việc phải làm cứ làm, không do dự, không e ngại, bạo dạn và hy vọng, ơn Chúa và can đảm.
219. Trước trở ngại, con hãy đứng vững như một tên khổng lồ. Ơn Chúa không thiếu. Nếu con phải hạn chế hoạt động trong một thời gian, có can gì đâu. Việc con làm là việc của Chúa hơn là việc của con.
220. Thời giờ và sức lực là của Chúa. Sao lại phí phạm chỉ vì những trở ngại chọc được? Đại dương bao giờ cũng có sóng, thuyền cứ vững vàng lướt đi, không nghĩ gì đến sóng.
221. Bình tĩnh. Tại sao hốt hoảng, tức tối? Thái độ ấy khiến Chúa bị xúc phạm. Thiên hạ bực mình, rồi chính con cũng đau khổ. Có lợi ích gì đâu. Sau đó chỉ mình con hối tiếc và mệt nhọc thôi.
222. Đừng nói, tôi tự nhiên vậy. Sửa sao được? Không, đó là những khuyết điểm bất xứng với con. Con phải nên người, nên con Chúa. Những tính ấy bất xứng với con.
223. Hãy quay lưng cho hạng tiểu nhân đang vì tai con. dạy gì cho khổ cái đời. Chúa Giêsu đã đuổi Phêrô: xéo đi sau ta, hỡi Satan, ngươi là cớ vấp phạm cho ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Matthew đoạn 16 câu 23.
224. Con phải tập biết từ chối, biết nói không.
225. Đừng nặng óc địa phương, hãy mở rộng lòng con, để mọi người có chỗ ở đó. Nếu không, con chỉ có tên, chứ chưa phải là người công giáo đích thực.
226. Chiếu sáng đời con bằng đức tin và đức ái. Đốt cháy thế gian với ngọn lửa Chúa đặt trong tim con.
227. Hãy làm thế nào để tư tưởng, ngôn ngữ, hành động con khiến người ta phải phản ứng? Con người này đã say mê một cuốn sách phúc âm, đã bị lôi cuốn bởi một lý tưởng cuộc đời Chúa Giêsu.
228. Nghiêm trang và vững vàng, cử chỉ bên ngoài phải phản ảnh tâm hồn bên trong. Tâm hồn bình an, tự chủ, không trẻ nít lúng túng, hồi hộp.
229. Thân phụ Benedict dẫn chị vào dòng và đặt điều kiện. Đừng ép con tôi ăn format, nó chết mất. Suốt 7 năm, ngày ngày Benedict chiến đấu ở bàn ăn, tôi phải ăn format. Tôi không ăn format được. Tôi phải ăn format. Cuối cùng, chị ăn được. Chị đã thắng. Chị đã làm thắng.
Chương 11. Chúa hiện diện, có Chúa đời đâu còn cô đơn.
230. Con hãy nâng đặt tay trên ngực và tự nhủ: Chúa ở với tôi, trong tôi. Dần dần Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy.
231. Chúa ở đâu? Chúa ở trên trời. Dạy trẻ em trả lời như vậy là một thiếu sót. Muốn trả lời xác đáng, phải thêm: Chúa ở trong con, gần gũi, sung sướng biết bao.
232. Từ ngàn bệnh nhân trong nhà thánh Cotolengo, có một nét đặc biệt trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng máy vi âm lại dịu dàng nhắc: chúng ta đang ở bên Chúa.
233. Nghe một hồi chuông, thấy một ngọn tháp, con hãy nhớ Chúa đang ở trong nhà tạm gần con. Lòng con sốt sáng, hướng đến thờ lại yêu mến Chúa.
234. Chúa hiện diện thực sự, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Chúa là Cha ở bên con với tất cả quyền năng và tình yêu. Ngài năn nỉ, khuyên bảo, mời gọi, trách móc, tha thứ và luôn luôn yêu thương.
235. Chúa Giêsu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là gương mẫu các hành động của con.
236. Sự hiện diện âu yếm và phấn khởi của bản thân, sự hiện diện dịu hiền và thấm thiết của người mẹ, sự hiện diện đầy tín nhiệm và tri ân của khách quý. Tất cả tình yêu, tất cả dịu dàng, tất cả vinh dự ấy sánh với sự hiện diện của Chúa bên con, còn xa vời hơn trời xa đất muôn ngàn lần.
237. Tại sao người Kitô hữu than van mình cô đơn? Chúa Kitô của họ ở đâu?
238. Lời chào của Thiên Thần vui lên, thấy người đầy ơn phúc, Chúa ở cùng người. Luca đoạn 1 câu 28. Và lời chào của Hội Thánh, Chúa ở cùng anh chị em, có mang một ý nghĩa sâu xa. Khả dĩ biến đổi cuộc đời con không?
239. Đối với Thiên Chúa, lương tâm đã đủ, nhưng đối với người đời, cần khôn ngoan, vì mắt họ không nhìn thấy lương tâm con.
240. Hãy nhờ Đức Mẹ đưa con đến với Chúa Giê-xu, con sẽ quen sống bên Chúa.
241. Chúa hiện diện bên con không phải chỉ là một tâm tình, nhưng là việc Chúa chiếm hữu cả con người con, hướng dẫn, yêu thương, an ủi con.
242. Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh. Thiên đàng không gì khác hơn là Thiên Chúa hiện diện.
243. Điều khiến Chúa hiện diện trong con vui lòng, sung sướng nhất là con năng nói chuyện với mẹ Maria, mẹ yêu dấu của Chúa.
244. Chúa ban ngôi ở trong con trở nên đền thờ Chúa, con là của lễ toàn thiêu, là lời ngợi khen không ngừng, là đóa hoa muôn sắc dâng lên Chúa.
245. Tại sao ham xây đền thờ gỗ đá mà quên xây dựng và tu bổ đền thờ tâm hồn?
246. Ở lầu son, gác tía hay lều chăn vắt đất, con không lo, miễn là con luôn luôn làm cho nhà ấy đáng yêu. Lúc ấy biết thẳng thiên đàng vì có Chúa.
Chương 12. Hội Thánh. Một đoàn thể, hội thánh, một lãnh tụ, Đức Thánh Cha, một nguyện vọng, mọi người nên một. Gioan, đoạn 17 câu 21.
247. Mỗi khi ai tỏ ý lo sợ ngài đau khổ, nhọc mệt, Đức Phaolô thứ sáu luôn luôn trả lời: vì hội thánh, vì hội thánh, con hãy sống và trả lời như vậy.
248. Không ai phá hội thánh vì yêu hội thánh.
249. Phêrô, con là đá, và trên đá ấy ta sẽ xây hội thánh của ta, và cửa hoàng ngục sẽ không thắng nổi. Matthew đoạn 16 câu 18. 20 thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công, ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng hội thánh vẫn đứng vững, vì hội thánh Chúa không phải hội của loại người,
250. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, một niềm tin, một hạnh phúc, một quyết tâm.
251. Đừng ngạc nhiên khi người ta phá hội thánh, vì đó là nhiệm thể Chúa Kitô. Họ muốn tiếp tục giết Chúa Kitô, nhưng không giết được Ngài nữa, bèn phá hội thánh.
252. Nhiều người chê trách tổ chức của giáo triều La Mã. Tôi đồng ý rằng giáo triều La Mã không chọn lành, nhưng tôi xin họ xét xem chính nước họ có được tổ chức hoàn hảo hơn không. Hơn thế, còn phải phân biệt, giáo triều là một cơ quan, không phải là hội thánh.
253. Yêu mến hội thánh, vâng lời hội thánh, trung thành với hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh.
254. Có người hãy nghe nói đến hội thánh là chỉ trích giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà. Hội thánh đâu phải giáo triều, nhà thờ, nghi thức. Hiểu như thế là sai lạc quá. Hội thánh là toàn thể dân Chúa đang tiến về nước trời.
255. Cần phân biệt vấn đề thần học lịch sử và vấn đề khả năng. Đức Giáo Hoàng không buộc phải là người có nhiều khả năng hơn cả. Nhưng bất cứ ai là người Chúa chọn và trao quyền thì con phân phục vì Chúa giao chìa khóa nước trời, Matthew đoạn 16 câu 19, cho người ấy.
256. Sống đạo không phải chỉ để mưu tìm ơn cứu rỗi cho riêng mình. Sống đạo là hiệp nhất với toàn thể dân Chúa trên khắp thế giới. Hiệp nhất với đầu là Đức Kitô và đại diện của Ngài là Đức Giáo Hoàng, để tiếp tục sự chết và sự phục sinh giải phóng nhân loại. Ở ngoài sự thông hiệp ấy, như cành nho đã lìa cây, chỉ còn là công giáo trong hồ sơ lý lịch.
257. Đừng nói hội thánh đã căn tân rồi, phải nói hội thánh liên lỉ căn tân.
258. Hội thánh được sinh ra trên thánh giá. Hội thánh lớn lên bằng tiếp tục sự thương khó Chúa Giêsu đến tận thế. Con lầm lạc nếu tin vào tiền bạc, ngoại giao, quyền thế, vận động. Con sẽ là nạn nhân trước hết. Khi con sáng mắt thì đã quá chậm.
259. Con bảo con không phản hội thánh, nhưng con chống những người đại diện hội thánh. Con làm trò của biệt phái. Họ không bao giờ chống Đức Giave, nhưng họ giết kẻ Ngài sai đến. Lý luận tinh vi.
260. Con công kích cơ cấu, tại sao chính con lại khư khư đòi tổ chức kiểu này, xếp đặt người nọ, lập các ủy ban, tiểu ban, văn phòng? Con giống nhóm người tuyên bố, đời này có bệnh viết tắt như ONU, UNESCO. Chúng tôi cực lực phản đối và lập hội chống viết tắt tên là AFS, Association Saints Silent, mâu thuẫn.
261. Có thứ công giáo phù lợi, có thứ công giáo lý lịch, có thứ công giáo xu thời, có thứ công giáo danh dự. Chúa chỉ chấp nhận hạng công giáo 100%, công giáo vô điều kiện. họ đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Luca đoạn 5 câu 11.
262. Đối với hội thánh, không ai tự nhiên cố ý phản bội để phản bội. Nhưng thường có ba trường hợp người ta lâm vào thế phản bội. Thứ nhất, khi kẹt vấn đề tiền tài, tình cảm. Thứ hai, khi bất mãn vì tham vọng. Thứ ba, khi sợ cực, sợ đau, sợ chết.
263. 2000 năm nay, có những giai đoạn, những cá nhân trong hàng ngũ tông độ, giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã phản bội hội thánh, không thể tưởng tượng. Đức Phaolô thứ sáu gọi là tự hủy diệt. Nhưng mỗi một lần như thế, hội thánh lại căng tân hơn, tươi sáng hơn, mãnh liệt hơn, hội thánh tiếp tục mầu nhiệm tử nạn và phục sinh.
264. Hội thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu, nhưng hội thánh có lời hứa của Chúa. Hội thánh là một phép lạ liên lị. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phơi bày khuyết điểm và gương xấu cho mọi người. Cũng đừng vì đó mà tha hồ làm gương xấu, để Chúa làm phép lạ mỗi ngày.
265. Con hãy sẵn sàng hy sinh cho hội thánh và hy sinh vì hội thánh.
266. Ai nghe các con là nghe ta, và ai chối bỏ các con là chối bỏ ta, mà ai chối bỏ ta là chối bỏ đấng đã sai ta. Luca đoạn 10 câu 16. Suốt đời con hãy ghi lòng tạc dạ, luôn luôn kính trọng người của hội thánh, bí tích của hội thánh, chỉ thị của hội thánh, phục vụ của hội thánh. Chúa sẽ chúc lành cho con.
267. Trong hội thánh, mọi người được mời gọi và có bổn phận nên thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt căn tân hội thánh. Không ai tuyên sấm bởi sức thần khí Thiên Chúa, lại đi nói, Giê-xu đồ trúc dữ. Và không ai có thể nói, Giê-xu là Chúa, mà lại không phải bởi sức thánh thần. Cô-rinh-tô 1, đoạn 12 câu 3.
268. Con tin hội thánh vì chính Chúa Giê-xu đã lập hội thánh, và chỉ lập hội thánh ấy thôi. Con đau khổ vì những bất toàn nơi bộ mặt nhân loại của hội thánh, nhưng con liên đới với những bất toàn ấy để nỗ lực tẩy luyện và thực hiện ý Chúa Giê-xu nơi hội thánh.
269. Trước khi công kích, con hãy tìm hiểu các văn kiện, các thông điệp của các giáo hoàng. Con sẽ ngạc nhiên và khám phá ra các ngài đã đề cập đến tất cả mọi vấn đề với những tư tưởng tuyệt hảo, cách mạng, với đường lối canh tân, bắt nguồn từ một tinh thần Kitô giáo rất tiến bộ, rút trong thánh kinh, ơn Chúa và thời hiệu. Nếu chúng ta chỉ thực hiện 2%, như Đức Thi-ô thứ 12 nói, hội thánh và thế giới đã biến đổi khác hẳn.
270. Hội thánh của giới trẻ, hội thánh của giới già, hội thánh của trí thức, hội thánh của lao động, hội thánh của người nghèo, hội thánh của người giàu, hội thánh của da vàng, hội thánh của da đen, hội thánh của phụ nữ, hội thánh của nam giới, hội thánh của tất cả, hội thánh đón nhận tất cả, hội thánh không kỳ thị ai. Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong hội thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Đường Hy Vọng 1. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tác phẩm khác. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.
Trong đêm tối, con nghe tiếng Chúa đang gọi mời. Ngài gọi mời con dấn thân, theo Ngài trọn đời con hiến dâng. Ngài đổ tràn muôn thánh ân, con được một trái tim tươi xuân. Ngài dọi vào con ánh sáng, cho con theo dấu chân của Ngài. Ngài ngàn năm chứa chan tuôn tràn vào đời con phúc ân, để từng ngày con quyết tâm theo Ngài tình mến yêu vô ngần. Chúa Ngài thân tiếng kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời, hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng cho Ngài. Giờ con nguyện hiến dâng cuộc đời, xin làm một cánh hoa đẹp tươi. Thật ngọt ngào và êm ái khi con vui sống trong tình Ngài. Tình Ngài như nắng mai soi vào cuộc đời con nỗi vui, được gần Ngài con thánh thơi, an bình lòng hát ca mà thôi. Một ngày nào trong nắng mới, con nghe như tiếng ai gọi mời. Ngài gọi mời con bước lên, đáp trả tình Ngài luôn thiết tha. Tình nhiệm màu muôn ánh sao, muôn đời rực sáng trên tinh cầu. Chúa Ngài tất nhiên kêu gọi, mời con làm chứng nhân nước trời, hồn con ngập tràn niềm vui mới, quyết làm chứng nhân cho Ngài. Giờ con đời là một cánh hoa đẹp.